Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Học viên Séc dùng pháp lý chân thiện nhẫn để nuôi dạy con trẻ. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Cộng hòa Séc. Năm 2022 là năm kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới. Đến nay đã có hơn 100 quốc gia trên thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hơn 100 triệu người từ các chủng tộc, ngôn ngữ và nền tảng xã hội khác nhau vững bước trên con đường phản bổn quy chân. Đại Pháp tịnh hóa nhân tâm, cải biến sức khỏe, mang lại cho con người hạnh phúc, cuộc sống bình an, hy vọng và tương lai tốt đẹp. Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên toàn thế giới. Tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi có thể bước vào tu luyện trong thời kỳ phi thường này. Tôi đã tu luyện Đại Pháp được hơn 22 năm. Tôi luôn cảm nhận được sự từ bi và bảo hộ của Sư Phụ. Khi nghĩ đến tất cả những điều mà Sư Phụ đã ban cho tôi và gia đình, trong tâm tôi tràn ngập lòng cảm ân vô hạn. Tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi kết hôn, tôi cùng chồng đến sống tại Cộng hòa Séc. Chồng tôi cũng tu luyện Đại Pháp. Chúng tôi có hai con nhỏ, 5 tuổi và 3 tuổi. Chúng tôi cố gắng chiều theo pháp lý, chân, thiện, nhẫn để nuôi dạy hai con. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng tôi niệm 9 chữ chân ngôn bằng tiếng Trung. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân, thiện, nhẫn hảo. Sau đó tôi đọc thuộc luận ngữ và hát bài hát Pháp Luân Đại Pháp Hảo cho các con nghe. Có một đêm nọ, vì vẫn còn chút việc nên tôi không kịp đọc luận ngữ. Con trai đầu David của tôi đột nhiên nói, Đại Pháp là trí huệ của sáng thế chủ. Rồi bé lại đọc lại lần nữa. Vài ngày sau, David bắt đầu học thuộc câu thứ hai, rồi câu thứ ba của luận ngữ. Con trai nhỏ của tôi tên là Ludwig. Việc cháu thích làm mỗi buổi tối là nói, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân thiện nhẫn hảo. Chúng tôi cảm thấy vinh hạnh và vui mừng khi thấy các con được trưởng thành trong Đại Pháp. Hàng đêm trước khi đi ngủ, các con đều muốn nghe băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư Phụ. Gần đây, hai con còn chủ động xin nghe Sư Phụ giảng Pháp. Thỉnh thoảng chợt tỉnh giấc, các con lại muốn nghe Pháp của Sư Phụ. Chúng tôi luôn dặn dò hai con niệm nhiều lần Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân thiện nhẫn hảo, mỗi khi trong người không khỏe, nói rằng Sư Phụ nhất định sẽ gia trì. Các con tôi luôn làm như vậy, và chúng nghe Pháp của Sư Phụ, biết rằng Sư Phụ đang bảo hộ mình. Sức khỏe của chúng đều hồi phục rất nhanh. 1. Dưỡng thành đạo đức. Ở trường mầm non, các bé hay được cho quà, như kẹo sô-cô-la chẳng hạn. Có lần David muốn khoe với tôi, nhưng khi mở túi thì lại không thấy quà. Có hai lần như vậy, tôi chợt hiểu ra sự tình và hy vọng con sẽ không để tâm vào chuyện được mất. Tôi khuyên con hài lòng với những gì đang có và không tiếc những gì đã mất. Con đồng ý ngay và vấn đề này kết thúc ở đó. Một lần khác, David nói rằng bạn học không chơi cùng con, đối xử với con không tốt. Tôi hỏi tại sao lại như vậy. Tôi an ủi con, khuyên con nên hướng nội tìm, xem mình có chỗ nào chưa đúng. Tôi cũng nói, nếu con không làm gì sai thì mọi việc sẽ trở lại bình thường ngay sau đó. Một lần trên đường đi học về, David rất tức giận và gào khóc. Khi tôi giải thích cho con hiểu sự việc, con không nghe và tiếp tục khóc. Một lúc sau, con bị ngã khuỵu đầu gối. Ngã rất mạnh. Tôi đỡ con dậy. Vết thương không có gì nghiêm trọng, nhưng khá đau. Tôi hôn và ôm con vào lòng. Với sự cảm thông, Tôi nói rằng đó là do nghiệp lực tạo thành. Tôi nói, làm việc tốt sẽ được phúc báo, và làm việc xấu sẽ gặp ma nạn. Kể từ đó, con nhận thức rõ hơn đạo lý về đức và nghiệp. Chúng tôi luôn nhắc nhở hai con về nguyên lý ngàn đời này. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho chúng tôi trí huệ để có thể nuôi dạy nên những đứa trẻ có đạo đức và giáo dưỡng. 2. Nhiễm COVID-19. Từ khi có chủng COVID mới, chúng tôi từng hai lần tiếp xúc trực tiếp với chủng virus mới này. Lần đầu tiên, đồng nghiệp của chồng tôi nhận kết quả dương tính, mà người này lại tiếp xúc gần với anh ấy. Khi tôi biết được kết quả xét nghiệm của đồng nghiệp, tôi không lo lắng, vì tôi biết chúng tôi có đại pháp bảo hộ. Gia đình chúng tôi đi xét nghiệm, nhưng kết quả đều âm tính. Hơn nữa, chồng tôi lại là người duy nhất trong công ty không bị nhiễm COVID. Vì vậy, nhân viên trong công ty đã được chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Lần thứ hai là ba chồng tôi bị nhiễm COVID. Trước đó, ông đến trường mầm non đón David và đưa con về nhà ông chơi. Khi ông đưa con trở về nhà tôi, hai ông con ôm hôn tạm biệt như thường lệ. Sáng hôm sau, chồng tôi nói rằng ba chồng xét nghiệm dương tính. Tất cả nhân viên trong công ty ông đều đã dương tính. Khi tôi nghe tin này, suy nghĩ đầu tiên của tôi là lo lắng cho ba chồng. Tôi hỏi anh ấy sức khỏe của ba sao rồi, ông có cần giúp gì không? Chúng tôi đã nói với ba chồng, mẹ chồng về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Họ đều biết được chân tướng. Triệu chứng COVID của ba chồng tôi rất nhẹ. Sau đó mẹ chồng cũng nhiễm và cũng rất nhẹ. Mặc dù David tiếp xúc rất gần với ông nội, nhưng vợ chồng tôi và hai con đều không bị nhiễm virus. Ngoài tiếp xúc gần với bố mẹ chồng, chúng tôi còn tiếp xúc với rất nhiều người khác và không biết liệu họ có nhiễm virus hay không. Trong những năm qua, tôi và người thân đã nhiều lần trải nghiệm những sự việc thần kỳ tương tự. Điều này khẳng định rằng Pháp Luân Đại Pháp là thần tích. Từ tận đáy lòng, chúng tôi tin Đại Pháp và Sư Phụ. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa học Đại Pháp và có thể nhận được nhiều lợi ích giống như gia đình chúng tôi. Trong thời kỳ đầy biến động này, Pháp Luân Đại Pháp chính là điều cần nhất cho tất cả mọi người. Chúng tôi xin chúc mừng kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới. Tôi mong rằng tất cả mọi người sẽ hạnh phúc trong ngày lễ trọng đại này. Gia đình bốn người chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Sư Tôn, kính chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.